ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các quý Phật tử chùa Giác Ngộ thân mến, Bồ Đề Lăng Nhã gọi đủ là Bồ Đề A Lăng Nhã. A Lăng Nhã là phiên âm chữ Hán từ tiếng Sanskrit, mà nghĩa đen của nó là đó nơi an nhàn, nơi an lạc, nơi tĩnh tu, nơi thanh tịnh. Thì chữ A Lăng Nhã đó về ngữ nghĩa thì cũng gần giống với chữ Vihara, mà sau này đó chúng ta thường dịch đó là chùa hay là tự viện. Bồ đề là phiên âm của từ Pali và Sanskrit là Bodhi, có nghĩa đen là tuệ giác, giác ngộ, minh triết, tỉnh thức hay là tỏa sáng tâm. Cặp từ Bồ đề A Lăng Nhã đó có thể được hiểu nôm na đó là nơi tỉnh tu, theo đó, đó trí tuệ được phát sinh. Đây là một thuật ngữ Phật học rất là hàm súc. Nhân dịp và thăm viếng ni đoàn Bồ Đề Lăng Nhã, tôi xin nhắc lại một câu kinh thuộc Trường Bộ tập 3 trang 275 bản Pali. Trong bài kinh này đó, Đức Phật đề cập đến là ba yếu tố giúp cho người tu học Phật đó tăng trưởng được trí tuệ. Ba yếu tố đó bao gồm: thứ nhất, thân cận chân nhân; thứ hai, nghe đọc diệu pháp; thứ ba, thực hành chân lý. Ba yếu tố này thì tất cả người xuất gia từ những ngày tháng đầu tiên giác ngộ lý tưởng vào chùa Thế Pháp tu học đó đã được thầy bổn sư và các bậc tôn trưởng đi trước đó hướng dẫn rồi. Hôm nay tôi chỉ nhắc lại để tất cả chúng ta cùng thấy đó, tông chỉ của đạo Phật đó là Bồ Đề, tức là khai mở sự giác ngộ cho chính mình và khai mở sự tỉnh thức cho Phật tử tại gia và bất kỳ ai hữu duyên với đạo Phật. Sở dĩ tôi nhấn mạnh đến yếu tố này đó là vì về bản chất đó, đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà các hình thái tín ngưỡng mà chúng ta nhìn thấy ngày nay đó nó đã trở thành như là mặt nổi của đạo Phật, là kỳ cốt lõi và nền tảng sâu xa của đạo Phật đó, là làm thế nào để cung ứng tuệ giác cho loài người. Kinh Đạo Pali thường đề cập đến một khái niệm trí tuệ là ngọn đuốc soi sáng thế giới, và thuật ngữ này đó đã được chuyển thể trong kinh Tạng Bắc Truyền qua bốn chữ rất quen thuộc: duy, tuệ, thị, nghiệp, tạm dịch là trí tuệ là sự nghiệp đích thực. Thì dù hai văn bản Pali và Sanskrit có vài dị biệt, về hình ảnh mô tả vai trò soi sáng của trí tuệ. Chúng ta thấy cái điểm thống nhất đó, đó là trí tuệ đó có tính chất soi sáng giống như là ngọn đuốc hay là vầng trăng, vầng thái dương, mà bất kỳ ai đó là sống với trí tuệ đó sẽ thừa hưởng được cái sự sáng suốt đó. Đa khi kinh Đàm Bali nhấn mạnh đến hình ảnh và chức năng soi sáng của trí tuệ, thì kinh điển Đại Thừa thì nhấn mạnh đến đây là mục tiêu và đây cũng là sự nghiệp. Và tất cả những người xuất gia và tại gia đó, khi tu học Phật đó, phải nhớ đến yếu tố quan trọng không thể thiếu này. Điều kiện tiên quyết được Đức Phật nêu ra đó là thân cận bậc hiền trí. Biểu hiện của bậc hiền trí đó, đó là mô phạm về đời sống đạo đức, những gì người đó nói được là có được ứng dụng ở trong đời sống thực tiễn được, những gì thực tập được là có thể chia sẻ bằng truyền thông được. Ở đây chúng ta thấy là hai vế của vấn đề này đó, không phải ai cũng làm được hết đâu. Có người đó thì giữa lời nói về những điều hay lẽ phải và cái việc thực tập đó, tương thích với nhau đó, là có thể thực hiện được. Nhưng cũng có một số người chỉ có thể thực hiện được những điều hay lại bị trở ngại trong việc chia sẻ điều hay đó cho người khác, tức là không có năng khiếu truyền thông, hoặc là bị e dè, e lệ, thẹn thùng, hay là mất tự tin, rồi ngại, run sợ, lo lắng, căng thẳng khi có mặt ở trước quần chúng. Thực tế đó, thì cái yếu tố tâm lý đó có thể khắc phục được bằng những kỹ năng thực tập. Thì vấn đề là gì? Chúng ta phải có được cái nội dung chuẩn, dữ liệu phong phú, thì đứng trước quần chúng dầu ở đâu, đối tượng là ai, chúng ta vẫn có thể chia sẻ được. Như vậy là cái biểu đạt đầu tiên của một chân dân mà chúng ta có dịp thân cận đó, đó là mẫu mực về lối sống, phẩm chất, đạo đức và nghệ thuật ứng xử của người đó đó, chúng ta có thể học được một cách rất là cụ thể từ đời sống thực tiễn. Đặc điểm thứ hai của bậc chân nhân đó, đó là truyền bá trí tuệ Phật không giấu nghề. Những gì mà vị hiền triết học được, thực tập được, sở chứng được đó, thì chia sẻ lại một cách rất tận tình và chỉ vào cái trọng tâm của Phật pháp, để cho những người bạn đồng tu của mình cũng như là các Phật tử đại gia không phải đi con đường lầm vật. Tôi rất may mắn, từ khi chính thức được xuất gia vào năm 1984 đó, tôi đã được học với các bậc cao tăng của Phật giáo Việt Nam vào trong giai đoạn đó. Học các kinh điển Đại Thừa đó thì tôi được gần gũi với Hòa Thượng Huệ Hưng, nguyên viện trưởng của Tu Viện Huệ Quang và cũng là hiệu phó của Trường Cao Cấp Phật Việt Nam. Về Phật pháp nguyên thủy đó, thì tôi được may mắn học trực tiếp với Hòa Thượng Thích Minh Châu gần 2 năm trời. Về Chữ Hán, Tứ Thư Ngũ Kinh và các luận tạng Đại Thừa đó bằng chữ Hán đó, thì tôi được may mắn học với Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa Thượng Thích Huệ Đăng. Về Phật pháp từ nền tảng đến chuyên sâu đó, thì tôi may mắn được học với Thiền sư Từ Thông, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Hòa Thượng Thích Thiện Trí. Và về kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm và một số bản kinh đại thừa quan trọng khác đó, thì tôi được may mắn học với Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Về Phật Pháp căn bản thì tôi đã được học với Hòa Thượng Thích Nguyên Ngôn. Ngoài ra thì còn có nhiều vị khác. Như vậy khi mà mình được thân cận các bậc hiền trí như vậy và học Phật Pháp một cách không bị giới hạn, không bị gián đoạn đó, thì sự tăng trưởng về trí tuệ cũng như là tăng trưởng về kinh nghiệm tu học á sẽ rất là nhanh. Cho nên bằng cái nền tảng đó tôi may mắn là không bị đi con đường lòng vòng của tín ngưỡng. Nhìn là từ năm 84 cho đến năm 88 là tôi đã có cơ hội đọc gần hết các kinh điển đại thừa đã được dịch sang tiếng Việt, và hầu như là đọc trọn bộ Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tư Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và 7 tập Tiểu Bộ Kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch. Ngoài ra thì tôi còn có cơ hội đi tham vấn Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Trí Quang, là người là lãnh tụ của phong trào Phật giáo năm 63, nay đã 94 tuổi. Và tôi được cơ hội làm thị giả của Hòa Thượng Duy Lực gần một năm vào năm 1987 tại chùa Từ Ân để học về phương pháp thiền, nhất là thiền tổ sư, bao gồm thiền công án và thổi đạo. Chia sẻ cái kinh nghiệm và cái may mắn của mình á, thì tôi chỉ muốn với các vị ni trẻ rằng là khi mình được gần gũi các bậc cao túc, chúng ta nên tận dụng những cái năm tháng đó, cái cơ hội đó để học hỏi được những điều hay mà đến lúc đó chúng ta không thể tìm được ở trên sách vở. Không phải sách vở nào cũng nói một cách rành mạch, đầy đủ, hệ thống và vừa mang tính chiều sâu, vừa mang tính bao quát. Đang khi có nhiều bậc cao túc là có thể dẫn dắt chúng ta một cách rất là ngắn gọn và hiệu quả cả. Do đó chỉ học ở trường lớp không thì không đủ. Cho nên là có dịp thuận lợi, xin phép bổn sư, xin phép các bậc thầy của mình để có được cơ hội đi tham vấn một tiếng, hai tiếng, rồi lắng nghe các bậc hiền triết nói đó, chúng ta sẽ mở tâm khai trí được nhiều vấn đề lắm. Do đó là cái cách học tắt. Và giống như khi mình đi học nghề đó, thì thay vì chúng ta phải trải qua 4 năm đại học để có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực đó, thì bây giờ chỉ cần mà lắng nghe là một bậc giáo sư giỏi về lĩnh vực này chuyên đạt cái kinh nghiệm, là chúng ta có thể tóm tắt được, hiểu biết được, hoặc là cái tấm gương thành công của những người gọi là nổi trội trong một lĩnh vực nào đó, thì dầu ngôn ngữ và kinh nghiệm họ truyền đạt đó, nó không phải là sách vở, nhưng lại có khả năng khai sáng và dẫn dắt người lập nghiệp được thành công. Cho nên là gặp được bậc hiền triết đó, thì chúng ta có cơ hội mở mang được trí tuệ. Ở yếu tố thứ hai, Đức Phật nhấn mạnh đến nghe đọc diệu pháp. Từ thời xưa đó, học diệu pháp chỉ thông qua sự nghe, là sutta. Vì thời đó thì chưa có sách, thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch thì chưa có sách vở. Cho nên là các bậc hiền triết đó, thì thường đó là vừa có cái quá trình thân tập và thực chứng, và vừa có cái kinh nghiệm chữ nghĩa để mà hướng dẫn một cách rất là cô đọng và khai mở được tâm trí của người nghe. Cho nên học duy nhất là thông qua sự nghe. Ngày nay dưới sự phát triển của công nghệ truyền thông đó, thì cái sự nghe nó đa dạng, nó không chỉ dừng lại ở việc là nghe trực tiếp lời giảng là của những bậc hiền triết, mà chúng ta có thể nghe kinh sách nói. Từ năm 2004 thì chùa Giác Ngộ đã thực hiện sách nói Phật giáo, bao gồm kinh Tạng Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa, và đến nay thì có thêm hàng trăm các quyển sách Phật học nghiên cứu và ứng dụng đã được đưa vào mạng lưới internet toàn cầu để cho tăng ni Phật tử khắp nơi đó có thể truy cập để nghe và khai sáng tri thức cho mình. Hiện nay thì cái công nghệ sách in đó đã bắt đầu dần dần trở nên lỗi thời, và trong tương lai nó sẽ được thay thế bằng sách ebook, tức là sách điện tử, và sách nói thôi. Có thể là 30 năm, 40 năm, 50 năm, nhưng mà đến giai đoạn nào đó tôi tin chắc rằng đó là việc in sách sẽ không còn nhu cầu nữa. Vừa một mặt đó, là bảo vệ môi trường thông qua việc giữ gìn sự sống của cây theo tiến trình tự nhiên, đó là sanh trụ di diệt của nó. Và chúng ta sẽ sử dụng iPhone, iPad, mang theo hàng ngàn, hàng gia chục ngàn các quyển sách, và có thể đọc ở bất cứ chỗ nào. Và sách đó của bạn chỉ cần có một cái dụng cụ đọc, dụng cụ nghe, bao gồm iPhone, iPad, laptop, thì ở đâu quý vị cũng có thể nghe được, và nhiều loại máy để nghe các loại sách âm thanh. Đọc sách đó, các vị phải ngưng lại các việc làm và có một cái sức tập trung cao. Còn nghe pháp đó, bao gồm nghe kinh, nghe sách Phật, nghe các bài pháp hội giảng của tăng ni, quý vị đồng thời có thể làm được các công việc khác. Cho nên về xu thế thì tôi đoán chắc rằng là vấn đề là học Phật qua nghe sẽ trở nên ưu thế hơn. Và không cần có trình độ, không cần có kiến thức, không cần có chữ nghĩa, không cần biết đọc viết, quý vị vẫn có thể nghe và hiểu được. Còn đang khi đọc đó, thì phải có cái kiến thức nhất định. Gần đây thì chùa Giác Ngộ phát tâm ấn tống nhiều ngàn máy nghe giảng Phật pháp, thì tôi có khoảng 3.600 đề tài giảng trong vòng 15 năm, thì gồm có các ấn bản đầu đó là 750 bài, các ấn bản sau đó thì chia làm các chuyên đề Phật học với những con chip mà sức chứa của đó khoảng là 16 GB, có thể giúp cho chúng ta mang một cái máy mà trị giá của nó chỉ khoảng có 200.000 đồng thôi, chúng ta có thể tự học thi về Phật pháp. Cho nên là quý ni trẻ đó, đừng có nghĩ rằng là khi mình đến trường Phật học, học được 4 năm trung cấp, 2 năm cao đẳng, 4 năm cử nhân, hoặc học thạc sĩ hay tiến sĩ là đã đủ rồi. Thực ra là biển Phật pháp là mênh mông. Cho nên ở trường Phật học á, chúng ta chỉ học những gì được xem là nền tảng và có hệ thống thế thôi. Phải tự học thêm. Nghe Phật pháp thì chúng ta sẽ nhớ rất là nhanh, nhưng mà quên cũng rất là chóng. Do đó khi đọc và nghe đó, phải có cái kỹ năng ghi chú. Cái thời này khi có iPhone, iPad đó, nó đều có cái chức năng ghi chú, và nó giúp cho chúng ta copy dán rất là nhanh những câu kinh nguyên nhân, những cái đoạn văn hay trong các cái quyển sách Phật pháp nghiên cứu ứng dụng. Quý vị copy và dán vào những cái tập tin và đặt theo những cái đề mục, và các cái nguồn dữ liệu này đó sẽ giúp cho quý vị là thi tốt trong các cái mùa thi tại các trường Phật học, và để giúp cho quý vị có được cái nguồn dữ liệu để có thể thực tập Phật pháp cho chính mình và chia sẻ Phật pháp cho các Phật tử tại gia. Cái thế hệ của tôi đó thì không may mắn như bây giờ, thì lúc đó cái thời kỳ xã hội chủ nghĩa là cực kỳ khó khăn, các trường Phật học đó là bị đình chỉ, việc xuất gia không được khích lệ. Sách vở in đó, chỉ có một cái cơ quan duy nhất đó, là Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, nay là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Và một năm đó, chính quyền chỉ cho Phật giáo được cái chỉ tiêu in có vài ba đầu sách thôi, và thủ tục xuất bản là cả một quá trình rất là nhiêu khê. Và nó có một cái giai đoạn đó là không được tụ tập 4 người trở lên, vì lúc đó ta rất là quan ngại về vấn đề chính trị tôn giáo, cho nên việc học là rất khó khăn. Nhưng mà cũng nhờ cái khó khăn đó đó, người tu sẽ bắt đầu nuôi dưỡng được lý tưởng và chí nguyện hùng. Còn trong cái thuận lợi mà nếu mà mình không biết tận dụng cái mặt tích cực của nó đó, thì chúng ta sẽ gọi là đánh mất thời gian vào những cái chuyện đôi lúc là rất tào lao. Cho nên tôi rất kính mong các vị đi trẻ đó là nghe Phật pháp trên mạng, rồi nghe kinh, nghe sách Phật dưới dạng sách nói, hoặc là các máy nghe giảng, để chúng ta mở tuệ giác Phật. Và điều này rất quan trọng, bởi vì làm tu sĩ thời hiện đại này đó, mà về Phật học mà chúng ta không nắm sâu, nắm rộng đó, thì không khéo chúng ta thua Phật tử tại gia. Thì có nhiều Phật tử tại gia mỗi ngày đó nghe Phật pháp đến 2 bài, 3 bài từ các vị hòa thượng, ni trưởng và những vị giảng sư lỗi lạc, để họ tăng cường cái sự hiểu biết về Phật pháp và thực tập. Cho nên làm tu sĩ chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức và cam kết với chính mình đó, mình phải gọi là giỏi hơn Phật tử tại gia ít nhất một cái đạo. Thì Phật tử tại gia ta mới nể phục, và những gì mà mình khuyên họ, hướng dẫn, chỉ bảo, rồi liên hệ đến vấn đề thực tập đó, thì người ta mới nghe theo. Đó là yếu tố không thể thiếu. Còn ni nào có nhu cầu làm nhà giáo hay là giảng viên Phật học tại các cái trường sơ cấp Phật học, trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, hay là chương trình đào tạo cử nhân trở lên, thì yếu tố bắt buộc theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo là chúng ta phải tốt nghiệp các bằng cấp về cái lĩnh vực mà mình tham gia giảng dạy. Hiện nay thì trên toàn quốc á, chúng ta đã có được 4 học viện, trong đó 3 học viện chỉ có đào tạo cử nhân. Học viện Phổ Thông Thành phố Hồ Chí Minh thì đào tạo thạc sĩ, và ngày hôm qua 22 tháng 8 2017, buổi họp liên ngành của Bộ Giáo dục Đào tạo, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Giáo dục và Nhi đồng của Quốc hội, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban giám hiệu của 4 học viện Phật giáo Việt Nam ở Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ đã thảo luận. Và sau khi tôi trình bày về cái kết quả đào tạo thí điểm chương trình sau đại học tại Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì cái đánh giá của các cơ quan ban ngành của chính phủ là rất tích cực, và cuối cùng đi đến một cái kết luận đó là sẽ trình Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ để chính thức cho phép các học viện đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ Phật học. Thì đây là một cái tin vui đối với tăng ni Việt Nam. Còn riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì từ năm 2006 đó, lúc đó tôi là phó tổng thư ký đặc trách về nhân sự của học viện, và dưới sự cho phép và khích lệ của Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Minh Châu, tôi đã cải cách được một số điều rất là căn bản tại học viện này. Thứ nhất, thành phần giảng dạy gồm 3 miền. Thứ hai đó, tôi đã vận động và thuyết phục thành công ban giám hiệu cho phép chư ni tham gia chính thức giảng dạy chư tăng. Nó giống như là các trường đại học ở bên ngoài, mà trước đây nó là một cái rào cản liên hệ đến Bắc Kinh Pháp rất là khó khăn. Và thứ ba đó, đổi từ cái hệ thống niên chế sang tín chỉ. Thứ tư đó là chương trình đào tạo từ 4 năm một lần được rút lại tại còn 2 năm một lần. Và thứ năm đó, cho phép cư sĩ tham gia học cử nhân Phật học. Và thứ sáu đó là mở được cái khoa đào tạo từ xa để dành cho giới cư sĩ trí thức và các vị tăng ni lớn tuổi ở các tỉnh thành xa đang đảm trách các vai trò giáo hội không thể trực tiếp đi học được thì có thể học online. Thì đó là những điều mà tôi đã nỗ lực và làm thành công. Cho nên cái cơ hội đi giới tham gia vào giảng dạy đó bây giờ nó không còn là một ước mơ nữa đâu. Cái cơ hội đó đã trở nên trong điều rồi. Học nghe thì dĩ nhiên nó đòi hỏi đến cái yếu tố nghi ngẫm chân lý. Tôi thì có thói quen đó, từ còn thời làm sa di đó, đọc cái gì không hiểu là phải tra khảo từ điển. Cái bộ từ điển căn bản mà chúng ta cần phải có gồm có từ điển Từ Hải, từ điển Từ Nguyên, chữ Hán, để mình giải mã được các cái khái niệm cổ mà bây giờ trong thời càng hiện đại đó nó trở nên rất là xa lạ. Ngoài ra thì chúng ta phải có các bộ từ điển Phật học, tối thiểu phải có được cái bộ từ điển Phật học Huệ Quang, bây giờ đã được online. Và hiện nay trên mạng thì có khoảng 20 bộ từ điển Phật học miễn phí. Quý vị chỉ cần vào Google gõ từ điển Phật học, rồi từ điển Phật học Anh Việt, từ điển Phật học Việt Anh, thì có rất nhiều các bộ từ điển có thể phục vụ cho việc tra khảo rất nhanh chóng. Chỉ cần đánh vào cái khái niệm, một mục từ thôi, chúng ta có hàng loạt những cái giải thích. Cho nên đừng có hiểu các khái niệm một cách lơ tơ mơ. Cái gì không hiểu thì học bằng tra khảo và học trực tiếp từ các bậc thầy, để chúng ta hiểu sâu, hiểu thấu đáo, hiểu bài bản, chứ không có hiểu lơ tơ mơ. Thì cái nghi ngẫm đó mới giúp cho chúng ta đó là mở được các cánh cửa trí tuệ. Cho nên để học thuộc lòng thì người nữ nói chung và ni giới nói riêng đó là tốt hơn người nam và chưa tăng. Tôi làm giảng viên từ năm 2005 và chấm không biết bao nhiêu bài thi. Thì các bài thi của chư ni đó thì làm rất là bài bản, rất đầy đủ, nhưng mà toàn là học thuộc lòng không ạ. Tức là hầu như người giảng cái gì là ghi chép đầy đủ cái đó, rồi trả bài lại cái đó. Cái cấp học đại học đó, nó không phải đi theo hướng này. Từ cái cao đẳng trở lên đó, nó đòi hỏi chúng ta phải hiểu được vấn đề và trình bày vấn đề bằng cái cách hiểu của mình, chứ không phải là chép lại nguyên nhân của người giảng. Vì chưa mạnh dạn bỏ cái thói quen học là từ chương này đó, cho nên đó, điểm hạng của chư ni thì rất là cao trong các trường lớp Phật học, nhưng mà tốt nghiệp ra trường đó làm đạo đó thì lại không có hiệu quả lắm. Cho nên tôi đề nghị ra là các vị ni trẻ đó mạnh dạn thay đổi cái thói quen đó, đừng học thuộc lòng nữa. Học thuộc lòng nó mệt mỏi đầu óc mình. Tôi có bộ nhớ rất kém, tôi chỉ nhớ được những cái điểm chính yếu thôi. Và vì bộ nhớ kém cho nên tôi chú trọng vào việc phân tích các khái niệm, các ngữ nghĩa, và do đó nó tạo thành một cái mặt mạnh triết học. Nên bỏ đi cái thói quen là thuộc lào, quý vị đầu tư vào việc phân tích và nghiền ngẫm đó. Cho đó Đức Phật gọi là trí tuệ do tư duy chân lý Phật. Sau khi chúng ta nghe chân lý đó, hoặc là nghe từ kinh, nghe từ sách Phật, nghe từ sách nói, nghe từ các cái bài giảng Phật pháp, là phải mạnh dạn thay đổi cái đó. Thì sau khi tốt nghiệp ra trường đó, 10 người là có thể là sử dụng được hết 10 người. Vấn đề thứ ba được Đức Phật nói trong bài kinh này đó, đó là thực tập Phật pháp một cách tuần tự. Để đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Cái may mắn của tôi từ nhỏ đó là tôi được xuất gia tại một ngôi chùa Bắc Tông. mà hòa thượng bổn sư của tôi đó có thói quen là đọc tụng thọ trì các kinh điển đại thừa. Cho nên từ năm 1984 lúc mới trạo đầu thôi, tôi đã có cơ hội đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Nhã, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Đại Bảo Tích. Tại chùa Giác Ngộ lúc đó là cứ đọc hết bộ kinh đại thừa này là qua một kinh đại thừa khác. Tự nhiên đến giờ tôi suy lại đó, thì có lẽ là các Phật tử ngơ ngác hết vì đâu có hiểu các bản kinh đại thừa đó đó. Ở các trường Phật học như là Nhật Bản thì học vào là tối thiểu là năm thứ hai của cao học Phật học, và năm 1, năm 2 đó của tiến sĩ Phật học. Ở Ấn Độ, Hoa Kỳ và nhiều nước khác đó, cái chương trình học đại thừa là cũng ở những cái năm cuối. Còn ở trường nào mà chỉ có đào tạo cử nhân đó thì kinh điển đại thừa đó được là học vào năm thứ 3 và năm thứ 4. Đang khi ở Việt Nam á thì các cái bản kinh triết lý cao siêu đó, đó cho Phật tử đọc vỡ lòng. Cho nên là ngoài trừ một số Phật tử tri thức, số còn lại đó là ngơ ngác hết, không hiểu gì hết, mặc dầu là đọc bằng tiếng Việt đấy. Do đó việc thực tập đó, nó phải đi từ trình tự thấp đến cao. Và tôi thấy là nó đang có một cái khập khiễng mà nếu mình không mạnh dạn nói ra đó thì rất là khó khắc phục được. Đó là trường phái đại thừa trong đó có Việt Nam đó đã từ lâu đó ngộ nhận và liệt các cái kinh điển nguyên thủy, bao gồm Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tư Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh vào cái nhóm kinh tiểu thừa dành cho những người có tâm niệm là thấp kém, nhỏ nhoi, ích kỷ, chấp ngã. Và tự động khi mà mình bị nhồi sọ tại các trường Phật học cái quan điểm đó đó thì chúng ta mặc cảm không muốn đọc vào những cái bản kinh này nữa. Và đăng ký đó về phương diện lịch sử thì đó là những bản kinh nguyên gốc, mặc dù nó không phải là gốc 100%, nhưng mà có thể được xem đó chứa đựng được những lời dạy gần nhất với những gì mà Đức Phật đã truyền bá trong 45 năm hoàn truyền chân lý của Ngài. Tôi rất may mắn là từ năm 84 đã được đọc các cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Cho nên là khi làm đạo đó thì từ nhỏ mình đã đọc các nguồn kinh đại thừa, các nguồn kinh nguyên thủy, cho nên mình dễ có cái nhận thức là dung thông, không có cực đoan thiên bên này hay là cực đoan đó là ngã bên kia, mà tìm kiếm những cái điểm tương đồng giữa hai bên và rút ra được những cái hay để thực tập. Do đó đó các ni được học tại các trường Phật học đó thì học được những kinh điển này, mặc dầu ở sơ cấp và trung đẳng đó thì kinh Tạng Pali quá ít đi. Chương trình Trung Quốc Phật học đổi mới đó, thì có giới thiệu Trung Bộ Kinh, đó là một bài kinh mà được xem là chìa mối về triết lý Phật từ thấp đến cao, nhưng mặc dầu như thế vẫn còn quá ít. Chúng ta phải chịu khó tự đọc thêm, đừng có chạy theo cái điểm hạn ở trường lớp. Chúng ta phải mở rộng cái cơ hội gọi là đọc thêm, đó là những cái kinh nền tảng, và thân tập những cái kinh nền tảng trước. Thì năm 1992 đó, khi làm chủ trì chùa Giác Ngộ thì tôi đã có ý thức này, cho nên dành ra gần 2 năm đọc và chọn lọc lại 49 bài kinh, trong đó có 35 bài đó có nguồn gốc từ kinh Tạng Pali và A Hàm. 14 bài còn lại đó tôi trích dẫn từ các phẩm chương kinh đại thừa phổ thông và sắp xếp nó thêm một cái bố cục từ thấp đến cao. Và tôi tin rằng đó cái ấn bản năm 94 này đó, nếu ai chịu khó đọc trong vòng đó là 10 ngày với 1.000 trang đó thì sẽ thấy rất rõ toàn bộ các triết lý mà Đức Phật đã dạy, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan, nó rất đầy đủ. Và do vậy khi thực tập đó, chúng ta cũng phải thực tập từ thấp đến cao. Ngày hôm qua có một Phật tử trạc tuổi 22 đến nhờ tháo mở. Sau khi cậu này thực tập thiền thổi đầu, lúc nào đầu cũng cảm thấy nó nhức, căng thẳng quá. Rồi đọc kinh Pháp Bảo Đàn, kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, nó là tại sao đọc rồi thấy không hiểu gì hết. Thì câu trả lời của tôi là bởi vì đọc không nền tảng, thực tập không nền tảng thôi. Thì giống như là mình chưa trải qua cấp 1 mà nhảy thẳng lên đó là đại học năm thứ nhất, làm sao mình hiểu được. Thế nên đó là việc học Phật cũng giống như bao nhiêu lĩnh vực Phật, ngành nghề khác, chúng ta phải có người hướng dẫn. Và việc thực tập cũng thế, đừng có thực tập một mình rồi mình cứ suy diễn, suy luận, cứ làm theo ý mình đó, là nó chặt bài bản hết, rồi sau này điều chỉnh lại là rất khó. Cho nên phải thực tập. Thì đối với người xuất gia đó, cái thực tập ban đầu đó là thực tập về nền tảng đạo đức, giới hạnh mà thuật ngữ Pali và Sanskrit gọi đó là sila, rồi có những điều khoản đạo đức để giúp cho cái phẩm hạnh của người xuất gia đó trở nên cao thượng hơn người tại gia. Thực tập nền tảng này đó đã được các bậc Trung Hoa nhấn mạnh: ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật, tức là năm hạ đầu đó là phải tập trung vào là làm thế nào để cho cái phần tăng thượng giới, tức là đạo đức, tức là cao thượng của mình đã được hoàn chỉnh. Đề xuất của các bậc Trung Hoa đó là ngũ hạ dĩ hậu phương đãi thính giáo tham thiền, tức là từ năm thứ 6 sau khi xuất gia cho năm thứ 10 đó mới bắt đầu nghe giảng Phật pháp, học Phật pháp và nghe ngẫm Phật pháp. Tức là các bậc Trung Hoa được chia làm hai giai đoạn: 5 năm đầu mới xuất gia học luật để tăng trưởng đạo đức, 5 năm sau đó mới là học kinh mở mang trí tuệ. Thực ra thì chúng ta cũng không cần thiết phải gọi là theo cái kịch bản đó, mà đang lúc quý vị gọi là học và thực tập gọi là giới luật để tăng trưởng đạo đức đó, thì chúng ta phải thực tập là kinh điển để mở trí tuệ. Vì đạo đức và trí tuệ đó là hai cánh của một con chim, có thể giúp cho người tu đó là cắt cánh bay cao và bay xa được, bay bền vững được. Chỉ có một phần đạo đức không đủ. Thì trong nhiều thế kỷ qua đó là tu sĩ chúng ta chỉ nhấn mạnh đến đạo đức thôi. Cho nên là có nhiều bậc cao túc đạo đức rất chuẩn mực, nhưng mà lại khuyết đi cái phần đó là thuyết giảng chân lý. Đa khi đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của người xuất gia. Cũng giống như bác sĩ mà không chẩn đoán được bệnh, không điều trị được bệnh, không mang lại giá trị sức khỏe và tuổi thọ, bây giờ hạnh phúc, niềm vui, nụ cười cho bệnh nhân, thì bác sĩ đó trở nên là không đạt yêu cầu. Ở mức độ mạnh dạng khác đó là vô tác dụng. Cho nên đó, các tu sĩ chúng ta phải nhớ cái vai trò quan trọng nhất của người xuất gia là đạo sư, tức là người dẫn dắt. Chữ đạo đây là dẫn dắt, nó khác với chữ đạo là con đường. Sư là bậc thầy gồm có tăng và ni, cho nên đó là ni không nên mặc cảm và phải nỗ lực vượt qua các cái rào cản đang có một cách khéo léo để mình trở thành là bậc thầy tinh thần dẫn dắt người Phật tử tại gia. Ở bên ngoài đời đó, học sinh đó, học lớp 9 có thể dạy kèm lớp 6 trở xuống. Học sinh lớp 12 có thể dạy kèm lớp 10. Học sinh viên đại học có thể dạy kèm cấp 3. Học viên thạc sĩ có thể dạy kèm cử nhân. Nghiên cứu sinh tiến sĩ có thể dạy kèm học viên thạc sĩ. Cái gì mình đã học qua vững đó thì mình có thể hướng dẫn lại được chứ. Huống hồ đó là chúng ta đã tu, đã học, đã thực tập, có người 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm mà lại quá khiêm tốn hoặc là quá mất tự tin mà không có phát huy cái vai trò là hướng dẫn này từ cái sự thực tập của mình đó, thì Phật tử sẽ bị thiệt thòi. Ngày hôm qua trong hội nghị liên ngành nêu trên đó, thì các vị nhà nước cũng có đưa ra một cái quan ngại và đề nghị giáo hội chúng ta quan tâm, đó là trình độ học Phật của Phật tử tại gia kém quá. Hầu như là Phật tử tại gia phải bò bẩm hết ở các chùa trên tổng số 16.500 mấy chục ngôi chùa trên toàn quốc, với số lượng 52.000 tăng ni, chưa có được 1% tổ chức thuyết giảng Phật pháp cho đệ tử tại gia của mình vào những ngày chủ nhật, ngày 14 và ngày 17. Cho nên đó, cái hệ quả tất yếu phát sinh từ cái cách làm đạo này đó, đó là Phật tử bị rơi vào tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể. Đó là một cái nỗi đau rất là lớn. Và từ mù chữ Phật pháp đó, thì Phật tử mê tín thì sợ hãi, cho nên khi mà tiếp xúc với những người khác tôn giáo, người ta dụ đạo bằng là hỗ trợ kinh tế, bằng hôn nhân với những người khác đạo, các Phật tử rất dễ dàng bỏ đà Phật vốn là phi kim cương để nhận lấy các tôn giáo khác vốn là các viên gạch thôi. Đó là một nỗi đau rất lớn. Cho nên người xuất gia phải có cái thực tập từ thấp đến cao. Chúng ta phải thực tập ứng dụng giới luật, từ giới luật Thanh Văn đến giới luật Bồ Tát, từ kinh điển Nguyên Thủy đến kinh điển A Hàm đến kinh điển Đại Thừa. Các cái thực tập căn bản khác thì gồm có bốn tâm vô thượng, tứ thánh đế, bát chánh đạo, sáu ba la mật, vân vân. Rồi cuối cùng mới là triết học tánh không, buông bỏ những cái chấp mắc để được giải thoát. Chúng ta phải đi từ cái nền tảng, chứ không thể là cứ bắt ngang lại đi vô thẳng đại thừa mà bỏ qua những cái hành trì từ những gì mà Đức Phật đó là đã dạy, được ghi lại trong kinh điển là A Hàm và Nikaya Pali. Dĩ nhiên để vượt qua được cái rào cản đó không phải là chuyện dễ đâu, bởi vì chúng ta được thầy của mình giảng dạy, thầy của mình là được sư tổ của mình giảng dạy, sư tổ của mình là được sư cố giảng dạy, cứ theo cái truyền thống đó chúng ta bị nhồi sọ, chỉ học và thực tập kinh đại thừa, giới luật đại thừa thôi, mất đi cái sự thực tập nền tảng á, chúng ta sẽ thiếu các cái kiến thức mà Đức Phật đã dạy về đạo đức xã hội, rồi tình yêu, hôn nhân, gia đình, quản trị quốc gia, chính trị chân chính, hòa bình thế giới, giải quyết các vấn nạn và nhiều điều khác nữa. Người xuất gia phải nắm hết tất cả các vấn đề này để khi các cái Phật tử tại gia giàu ở vai trò soi đạo đến đó, chúng ta đều có thể giúp cho họ, khai sáng họ và làm cho họ đó là được tỉnh thức, sống là rũ bỏ được những nỗi sợ hãi. Kính thưa Ni Đoàn, tôi thường quan niệm đó, thật từ đầu hướng dẫn cho các Phật tử hữu duyên với mình đó, con đường đạo Phật chân chính, bát chánh đạo, tứ thánh đế, 12 nhân duyên, vô ngã, vô thường, bốn vô lượng tâm, sáu ba la mật, thì về sau này chúng ta không mất thời gian để giải quyết các vấn nạn mê tín dị đoan của họ. Người bị mê tín thì họ sợ hãi ghê gớm lắm, mà sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Cho nên làm thế nào á, bằng trí tuệ qua cái niệm bồ đề đó, người xuất gia với vai trò là đạo sư phải giúp cho đệ tử của mình đó kết thúc được mê tín dị đoan mà sợ hãi để mở trí tuệ. Và khi mà Phật tử đã tăng được trí tuệ rồi đó, thì họ gắn bó với chùa không thông qua cái vấn đề là nhờ cầu an, nhờ cầu siêu đâu, mà họ thấy rất rõ là việc tham gia làm Phật sự là một cái trách nhiệm đạo đức, cho nên họ gắn bó với mình nhiều hơn nữa. Thậm chí họ có thể phát tâm cúng dường nhiều hơn, so với cái giai đoạn vì họ sợ quá mà cúng. Còn hiểu đạo, giác ngộ đạo mà phát tâm cúng là hai cái này khác nhau dữ lắm. Cái người sợ mà cúng á, là cái việc cúng đó là một cái bậc cả nhân quả, là tôi bỏ ra cái khoản tiền A để tôi cầu mong cho tôi và gia đình tôi được cái mục tiêu B. Và đang khi cái nhân quả họ có thực tập thì cái giải quyết vấn nạn đó nó không giúp điểm được. Và đang khi họ hiểu Phật pháp, thực tập Phật pháp, mở trí tuệ, hết sợ hãi, hết mê tín đó, thì họ gắn kết với chùa và họ phát tâm hy sinh đó là thời gian, công sức, chất xám, tiền bạc và cả tâm huyết của họ, và họ làm đạo cùng với tăng ni không thua kém tăng ni. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Thì cái kinh nghiệm và các Phật sự tôi phụ trách ở tại chùa Giác Ngộ đã cho tôi được cái nhận thức đó, là tôi không có thích đi truyền bá là cái thiên hướng về tín ngưỡng. Và cái sự thành công của tôi đó ở mức độ mà tôi nghĩ rằng là cũng rất đáng được trân trọng, và nghĩ rằng là mình có phước khi được một cái lượng Phật tử họ phát tâm hưởng ứng cho các hoạt động Phật sự của mình, mặc dù tôi không có gọi là hứa hẹn với họ về những phước báo qua các hoạt động tín ngưỡng, qua sự mầu nhiệm. Tôi chỉ nói thẳng về vấn đề trí tuệ, nhân quả và cái sự dấn thân phục vụ Phật pháp và nhân sinh thôi, thì thấy hiệu quả Phật sự rất là cao. Kính chúc đi sư chủ trì thêm một tuổi đạo để trở thành cái đa cây đề cho sự tu học của ni đoàn tại Bồ Đề A Lan Nhã. Và tôi cũng rất mong các vị ni trẻ đó, tức là cố gắng làm sao để trở thành các vị ni tài theo hai nghĩa. Thứ nhất đó, là đủ tài năng để thực tập Phật pháp, thực tập giới luật thành công cho chính mình. Đây là cái niềm vui khi mình đã từ bỏ cái cơ hội lấy chồng, cơ hội lập gia đình, cơ hội làm giàu, cơ hội trải nghiệm các cái hạnh phúc tại gia. Cái sự từ bỏ đó làm cho mình không cảm thấy là gì, tiếc nuối gì nữa hết. Vì ra đó, trong sự thực tập với cái tài năng thực tập, chúng ta đã đạt được đó là tăng thượng giới, đó là giới đức cao thượng, tăng thượng định đó, đó là thiền định chuyển hóa, và tăng thượng tuệ đó là tuệ giác, là nhìn thấy rõ bản chất của sự vật đang là. Và thứ hai đó là tăng trưởng được tất cả các Phật sự, tức là dấn thân phụng sự, nhập thế nhiều hơn. Hiện nay là duy giới chúng ta về nhập thế là vẫn còn có những giới hạn nhất định. Thì việc nhập thế phụng sự trên những gì mình tu và học á, sẽ giúp cho Phật giáo được phát triển.
Ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.